Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 5 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Thêm bàn bớt thù. Xin quý vị vỗ trong mặt thành vỗ tay. Kính thưa đại chúng, mục tiêu của đời sống trong chúng ta ai cũng mong muốn được vui tươi hạnh phúc. Có thể nói ngay từ tấm bé, mặc dầu là chưa biết gì, mặc dầu tuổi còn thơ ấu, nhưng mà khi đã có mặt trong cuộc đời thì với tâm tư của đứa bé đó, mặc dầu không có những kiến thức lớn như những người lớn, nhưng mà cũng có khuynh hướng muốn được hạnh phúc. Thành ra vì vậy mà bé đó cứ ưa nhìn tới người, người có cười thì mình cười, người có không cười thì mình cũng cười. Như đứa bé dễ thương lắm. Và tâm tư hồn nhiên đó luôn luôn lúc nào cũng được có cái sự chú ý của bố mẹ. Thành ra vì vậy nhiều khi mà bố mẹ có lỡ quên đi thì đứa bé đó nó tạo ra những cái điều khác lạ, những dấu hiệu đòi hỏi để cho người lớn lưu tâm tới. Lâu dấu hiệu mà chúng ta thường gặp đó là tiếng khóc hay là cái tiếng la, nghĩa là bé có thể tạo ra mọi điều để cho người lớn chú ý tới. Nhưng một đứa bé còn như vậy thì huống chi là người lớn như chúng ta. Ai ai cũng muốn hạnh phúc và không muốn đau khổ. Không cần biết điều kiện của gia đình, xã hội, trình độ học vấn hay là tâm tư ảnh hưởng đến những tôn giáo mà chúng ta đang theo như thế nào. Nhưng mà từ những cốt tủy của mỗi con người chúng ta, ai cũng sợ hãi sự không tỏa ý và chỉ đơn giản khát khao là no cơm ấm áo, hạnh phúc, được mọi người chú ý và biết đến chúng ta nhiều. Trong sự bắt đầu để khám phá những yếu tố sẽ mang đến cho cuộc sống no cơm ấm áo, hạnh phúc hoặc là đau khổ, có thể chia những loại hạnh phúc hoặc là những loại đau khổ đó thành hai loại chính. Đó là tinh thần và vật chất. Có những người hạnh phúc về tinh thần và có những người cũng đau khổ về tinh thần. Có những người đau khổ về vật chất Rồi có những người hạnh phúc về vật chất. Đối với cả hai loại yếu tố tinh thần và vật chất, hay là hoặc là đau khổ hoặc là hạnh phúc, nhưng mà dầu sao đi nữa, điểm chính là tâm của chúng ta hay là tư tưởng của chúng ta có ảnh hưởng lớn nhất trong mọi hoạt động trong suốt cả cuộc đời của chúng ta. Vì vậy chúng ta nên dành hết những cố gắng của chúng ta để mà làm thế nào thêm bạn bất thuộc và mang đến sự yên bình của tâm hồn. Bởi vì một khi mà tâm của chúng ta có yên bình thì người trong bốn biển đều là anh em của mình. Người đó là thân hay là xa lạ, người đó là màu da có như thế nào đi nữa, nhưng mà chúng ta vẫn có thể chấp nhận, đối xử và coi người đó như là anh em của mình. Và tâm có bình yên thì thế giới mới có bình yên. Từ quan điểm này cho chúng ta thấy, khi mà tâm của chúng ta bình yên thì cuộc sống của chúng ta ở trong gia đình mới có hạnh phúc, mới có yên bình. Trong kinh nghiệm hạn hẹp của chính mình, chúng tôi đã tìm thấy một mức độ tĩnh lặng to lớn nhất của nội tâm. Những sự tĩnh lặng này nó đến từ sự phát triển nguyên tắc là thêm bạn bất thuộc. Mà thật vậy, quý vị cứ coi đi, trong đời sống hàng ngày, gặp ai mình cũng cự, gặp ai mình cũng gây, gặp ai mình cũng nhìn với cặp mắt nghi ngờ khó chịu, thì trong lòng nó khổ sở ghê lắm. Không phải chính bản thân của mình khổ sở mà người chung quanh cũng khổ sở. Bởi vì trong tâm tư của mỗi người chúng ta, thường khi mà chúng ta bực bội khó chịu, không nói nên lời, nhưng mà thực sự chúng ta có khuynh hướng cũng làm, cũng muốn cho những người chung quanh chúng ta cũng khổ như mình vậy. Cho nên thấy ai mà vui cười, thấy ai mà nhí nhảnh, thấy ai mà vô tư, mình bực ghê lắm. Giống đó như là kiểu khiêu khích chúng ta vậy. Cho nên chúng ta có khuynh hướng là làm cho những người chung quanh đó cũng khổ sở, cũng buồn phiền như chúng ta. Còn như bây giờ mà chúng ta yên bình, chúng ta sẽ thấy đẹp lắm. Ai cũng có gương mặt rất là đẹp, cho dù là người đó không cần trang điểm, cho dù là người đó như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn thấy người đó dễ thương. Thành ra nguyên tắc thêm bạn bất thù, mà qua đó yếu tố của tình thương và từ bi là chính yếu. Bởi vì càng quan tâm đến hạnh phúc của người khác thì chúng ta có thêm những hạnh phúc của chính mình. Càng lo lắng cho người khác nhiều thì chúng ta lại được tình thương nhiều. Chúng ta có thêm những người bạn tốt là chúng ta bớt đi kẻ thù chống đối, và đồng thời sự an lành các tường của chính chúng ta trở nên càng lúc càng lớn hơn. Trao dồi một cảm giác gần gũi, ấm áp cho người khác thì tự động tâm của chúng ta sẽ được thoải mái. Nghĩa là chúng ta không có một sự ngăn cách giữa chúng ta và người khác. Cho dù là người kia họ không có một tánh tình cho dễ thương, cho dù người kia họ có một lời nói vô cùng khó chịu, vô cùng đanh đá, nhưng mà không chắc tâm của họ ác. Thành ra vì vậy, nếu mà chúng ta cứ nghĩ cái lời nói đanh đá kia, hay là cứ nhìn cái khuôn mặt chúng ta thấy khó chịu là chúng ta đã cản trở cái sự an bình của chính mình. Như vậy trao dồi một cảm giác gần gũi, một cảm giác ấm áp cho người khác, thì tự động tâm của chúng ta sẽ thoải mái. Bởi vì chúng ta biết một điều, người Việt Nam mình nói hay lắm, bánh ít đi thì bánh quy lại. Nếu mà chúng ta tỏ ra một cái thái độ rất là khó chịu, hay là có một gương mặt giống như trời đánh trật búa, mình nhìn người khác thì người khác cũng đối xử lại với chúng ta cũng giống như vậy thôi. Mình mà nhìn người ta nửa con mắt thì người ta nhìn mình trở lại 1/4 con mắt nữa. Chứ không phải tệ hơn. Mà cứ như vậy leo thang, càng lúc càng leo thang, thì tự nhiên chúng ta lại mất đi người thân. Chúng ta là không có sự thoải mái. Điều này giúp dứt bỏ bất cứ sự sợ hãi hay là bất ổn mà chúng ta có thể có, hay là làm cho chúng ta căng thẳng. Thì như vậy để đối phó với những bất cứ chướng ngại nào mà chúng ta gặp phải, thì nguyên tắc tốt nhất vẫn phải áp dụng thêm bạn bớt thù. Thực hành nguyên tắc thêm bạn bớt thù thì đó là cội nguồn căn bản của thành công trong cuộc sống. Bởi vì nếu mà chúng ta có sống trong gia đình thì chúng ta cũng phải coi những người thân chung quanh chúng ta là bạn, thì mới có thể sống bền, sống lâu. Nếu mà chúng ta cứ nhìn những người thân chung quanh chúng ta đều là kẻ thù cả, thì một người ta không đuổi mình ra thì mình cũng tự đi. Có phải không? Bởi vì mình chịu không nổi thì đương nhiên phải tự đào thải lấy thôi. Trong gia đình đã là như vậy rồi thì ngoài xã hội cũng vậy thôi. Trong gia đình nó còn có thêm một yếu tố nữa là tình máu mủ. Mà tình máu mủ đó nó không đủ sức để mà giữ chúng ta lại, không đủ sức để mà duy trì chúng ta sống trong một mái ấm của gia đình, thì ra ngoài xã hội khó có thể giữ lắm. Bởi vì ngoài xã hội người ta chơi theo luật giang hồ, người ta chơi theo luật tắc của xã hội. Ai tốt thì người ta tốt lại, còn nếu ai không tốt thì người ta coi là người dân xa lạ thôi. Thành ra vì vậy đó, để mà tránh dứt bỏ sự sợ hãi hay là bất ổn, điều căn bản là chúng ta nên áp dụng nguyên tắc thêm bạn bớt thù. Thì như vậy trong lĩnh vực nào chúng ta cũng thành công cả. Nếu mà trong lĩnh vực tình cảm đối xử với nhau mà chúng ta áp dụng nguyên tắc thêm bạn bớt thù, thì đi đến đâu chúng ta cũng được sự thăm hỏi trìu mến. Đi đến đâu chúng ta vẫn được người ta coi mình là người bạn, trong cái sự chào đón mừng rỡ. Mà kể cả cái nguyên tắc làm ăn mua bán cũng vậy. Điều chắc chắn là trong cuộc sống khi mà chúng ta làm ăn thì đương nhiên chúng ta cũng cần phải có thân chủ. Mở một nhà hàng, chúng ta cũng cần có nhiều người ăn, thực khách. Mở một cái chợ để mà bán thực phẩm, chúng ta cũng cần khách. Nhưng mà nếu chúng ta không được sự ủng hộ, không được sự chiếu cố, không được mọi người nghĩ đến chúng ta, hoặc không tới tiệm của mình nữa, thì làm sao? Từng bừng khai trương rồi thì âm thầm mà dẹp tiệm. Đó là cái nguyên tắc rõ ràng. Thành ra như vậy chúng ta thấy là trong lĩnh vực nào đi nữa, chúng ta cũng cần nguyên tắc thêm bạn bớt thù. Ngày nào khi mà chúng ta còn sống trên cõi đời tạm bợ này thì điều mà chúng ta không bao giờ muốn nhưng mà vẫn sẽ gặp phải, đó là những đối đầu, những chướng ngại, những khó khăn. Trong những lúc chướng ngại, khó khăn, đối đầu, nó làm cho chúng ta tâm tư sẽ bị xáo trộn, nó làm cho chúng ta vô cùng khó chịu, rất có thể chúng ta mất đi hy vọng và trở nên thiếu nghị lực. Nó làm cho chúng ta giảm đi khả năng đối phó với những khó khăn của chúng ta. Đó là lý do dẫn tới nhiều người quẫn trí, từ một quẫn trí nhỏ cho đến sự điên loạn lớn và mất hết cả lý trí. Nếu có những gặp trường hợp như vậy, là người học đạo chúng ta phải nên nhớ rằng những khó khăn, những chướng ngại, những điều mà chúng ta đã và đang đối diện trong cuộc sống hiện tại đây, nó không phải chỉ có bản thân của mình không thôi đâu, mà tất cả những người khác, là ai đi nữa, là giàu cũng được, là nghèo cũng được, là người có học cũng được, mà là người thất học cũng được, ai cũng gặp ở trong cuộc sống cả. Có điều nếu là người có học, nếu là người có đầy đủ điều kiện phương tiện, hay là có một ý chí vững chãi, thì sẽ vượt qua rất là dễ dàng. Thành ra như vậy, không chỉ riêng cho chúng ta, mà tất cả mọi người sống trong cuộc đời này, ai cũng phải bị chi phối những khó khăn, những chướng ngại, mà kể cả những hạnh phúc ai cũng có cả. Chứ không phải chỉ riêng mình ta là người có hạnh phúc, hay là chỉ riêng mình người có hạnh phúc mà không có ta. Nghĩa là tất cả chúng ta, ai là người sống trong cuộc đời này, thì tất cả mọi thứ đều có như nhau. Nhưng mà có điều, tại sao người kia sống thảnh thơi mà ta lại buồn? Hay là tại sao ta là cái người sống hạnh phúc mà người kia lại đau khổ? Thì chỉ vì ý chí và nghị lực của mỗi người có khác đi, cho nên những trường hợp đó nó khác là phải rồi. Chúng ta phải biết, nếu có phải gặp những hạnh phúc mong manh hoặc là chịu được những đau khổ mà chúng ta đang có, thì chúng ta phải biết làm thế nào để chúng ta không còn bị rây rứt trong đau khổ, trong phiền muộn, hay là chúng ta đam mê mù mẫn, mù mịt trong cái hạnh phúc mà chúng ta đang có. Sự cố gắng và tích cực của chúng ta sẽ là yếu tố hết sức tốt đẹp để chúng ta vượt qua những chướng ngại. Mà thật vậy, với cái thái độ này, những chướng ngại mới có thể xem như là một cái cơ hội tốt để mà chúng ta phát triển khả năng của mình. Thành ra đối với những người, nếu là người có ý chí, có nghị lực, thì những chống đối, những gian nan, những thử thách, đó là cái cơ hội tốt nhất để cho họ thành công. Nhưng mà đối với những người tâm tư yếu đuối, thì cái đó là cái nguy hiểm, đó là cái mồi chôn của những người mà thiếu ý chí và thiếu nghị lực. Mà thực vậy, với cái thái độ chướng ngại, khó khăn mà chúng ta có thể chấp nhận vượt qua, thì phải nói đó là cơ hội khác tốt hơn để mà phát triển tâm của chúng ta. Vì vậy, chúng ta có thể phấn đấu, dầu cho cuộc đời có như thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải nhớ rằng là thêm bạn bớt thù là nguyên tắc sống của chúng ta. Để chúng ta dần dần trở nên từ bi hơn, thương yêu hơn, chúng ta có thể phát triển cả sự cảm thông chân thành với khổ đau của người khác, và đồng thời sẽ giúp để mà tiêu trừ những khổ đau của họ. Thành ra có nhiều khi chúng tôi cứ thường nói, những điều kiện và hoàn cảnh của chúng ta đã và đang gặp đây đó, có thể những người khác không có, hay là những điều mà những người khác đã và đang gặp chúng ta sẽ chưa bao giờ gặp. Do vậy mà sự cảm thông của chúng ta với những người khác có nhiều khi nó còn bị một cái sự chướng ngại, là bởi vì mình cho họ là người không có khả năng, hay là người kia cho rằng chúng ta là người không có khả năng. Thành ra vì vậy có nhiều khi chúng ta phải đổi ngược cái vị trí của mình. Chúng ta đặt địa vị, thân phận con người của mình với người kia, để mà chúng ta nhìn, chúng ta nói và chúng ta suy xét. Có như vậy đó thì chúng ta mới có thể sống trọn vẹn. Khi mà chúng ta biết chuyển địa vị của mình thành địa vị của người kia, thì chúng ta mới có thể cảm thông được những nỗi khổ niềm đau của người khác. Lúc đó dù muốn hay không, thì kết quả của sự tịch tỉnh và nội lực của chúng ta cũng sẽ được tăng trưởng một cách tự nhiên. Bởi vì khi mà chúng ta làm được như vậy, chúng ta có một cái nhìn rất là thấu suốt, thấy được hoàn cảnh của họ, chúng ta biết được hoàn cảnh của mình. Và như vậy, nguyên tắc thêm bạn bớt thù đó, nó rất là dễ. Là bởi vì chúng ta hiểu được người kia, chúng ta mới có thể kết hợp với họ để họ trở thành bạn của chúng ta. Thật sự trong nguyên tắc thêm bạn bớt thù, tình thương rất là cần thiết. Lý do là sự thương yêu và từ bi đó, nó mang đến hạnh phúc, mang đến niềm an lạc, không riêng gì cho chúng ta mà cho tất cả mọi người. Đó là cái điều tự nhiên thôi. Nhất là những ai đã từng học Phật thì ai cũng hiểu được rằng sự cần thiết cho tình thương là nền tảng căn bản cho sự tồn tại của loài người. Loài người là động vật có trí tuệ cao hơn những loài sinh vật khác. Nếu mà chúng ta không có tình thương, chúng ta không biết chiếu cố cho nhau, thì cũng giống như những sinh loài khác thôi. Bởi vì khi mà chúng ta đã có tâm tư nghĩ đến cho nhau, chiếu cố đến với nhau, mà ai cũng làm như vậy đó, thì tự nhiên chúng ta có thêm bạn ngay, không cần làm gì cả, chỉ có một tình thương và lo lắng săn sóc cho nhau là chúng ta có được thêm bạn. Đó là kết quả từ sự liên đới thêm bạn bớt thù một cách sâu sắc mà chúng ta chia sẻ với những người khác. Đừng tưởng là mình phải là cái người giàu có, phải là người như thế nào ở trong cuộc sống chúng ta mới chia sẻ những no cơm ấm áo cho người khác. Chúng ta chỉ cần làm một việc đơn giản của một con người thôi, phát triển tình cảm của mình đến với mọi người bằng tình cảm của một con người, thì chúng ta có thể chia sẻ được với người khác liền. Trong khi đó, khả năng và sự khéo léo của cá nhân, nếu mà chúng ta không biết dùng, hay là nếu mà chúng ta bị bỏ rơi, thì tự nhiên chúng ta là người trở nên cô đơn. Tự nhiên chúng ta là người bị ruồng bỏ. Và một người đã là cô đơn, đã bị ruồng bỏ rồi, thì khó có thể sống sót được. Do vậy mà ai cũng cần có thêm bạn và cái sự giúp đỡ, hỗ trợ của người khác. Tình bạn và sự hỗ trợ lẫn nhau là luật căn bản tự nhiên. thực ra nó là như vậy rồi, nhưng mà do vì tâm tư của chúng ta có thể là ích kỷ, hay là vì một lý do nào đó mà chúng ta không thực hiện được. Nhưng mà thực ra tình bạn là một lẽ tự nhiên đến với con người, không chỉ trong chủng loại con người trong cuộc sống, mà trong những côn trùng nhỏ bé cũng có những xã hội, cũng có những cái hợp quần tương tự như vậy. Có một lần chúng tôi thấy một đoàn kiến nó rinh một cục cơm. Một cục cơm đối với chúng ta rất là nhẹ, có thể chúng ta cầm hai ngón tay là chúng ta có thể vứt bỏ chỗ khác một cách dễ dàng. Nhưng mà quý vị thấy kiến nó làm sao có thể rinh một cục cơm bằng một ngón chân cái của mình? Nếu một con kiến rinh không nổi. Thế nhưng một đoàn kiến nó bu lại, nó có thể khiêng cái cục cơm đó từ nơi này sang nơi khác, và nó khiêng thẳng xuống dưới hang của nó. Đó là nhờ nó có một truyền thống sống hợp quần, cùng chung sức mạnh, thì không có việc gì là chúng ta không làm được. Từ một cục cơm nhỏ so với con người chúng ta, nhưng mà nó lớn với những loài kiến. Thế mà sức khả năng của một con kiến không thể mang được, nhưng mà nhiều con kiến nó sẽ mang cục cơm đó đến hang và có thể sử dụng lẫn nhau. Không biết rằng là vô trong hang đó nó có đánh đồng, nó giành ăn với nhau không thì không biết. Nhưng mà trên đường đi mà khiêng cục cơm về hang đó, mình thấy nó tích cực lắm. Chúng ta không hiểu được ngôn ngữ của loài kiến, nhưng mà rất có thể trong lúc mà khiêng nó đó, nó cũng hò, cũng hét, cũng thúc, cũng đẩy như nhau, giống như con người chúng ta vậy. Là một cái gì đó, khiêng một cái gì đó nặng, cùng chung đẩy, cùng chung xeo nảy, thì la hét phụ đẩy với nhau, và như vậy sẽ thành công. Thành như vậy, cho dù là bất cứ ai, người đó là có tôn giáo hay không có tôn giáo, tôn giáo nào, bất cứ tôn giáo nào cũng được, là người có học vấn hay không có học vấn, nhưng mà để có thể sống sót, nguyên tắc tồn tại đều nhờ vào cái nguyên tắc là bớt thù thêm bạn. Có bớt thù thì mình có được thêm bạn, mà có thêm bạn thì chúng ta có thêm sức mạnh, có thể cộng tác lẫn nhau để mà tồn tại. Kể cả những hiện tượng vật chất cũng bị chi phối bởi sự phụ thuộc lẫn nhau. Đừng tưởng là chỉ có con người chúng ta mới cần có thêm bạn. Thực sự một yếu tố mà chúng ta thấy rất là rõ ràng, nếu mà bằng vào cây cỏ, hoa màu, có nước, có phân, có người săn sóc, nhưng mà thiếu cái sự hỗ trợ của ánh nắng mặt trời thì cây đó cũng không sống được. Thành ra vì vậy mà tất cả đều có sự phụ thuộc lẫn nhau. Không có những tác động hậu tương cụ thể thì nó sẽ tàn hoại ngay. Con người của chúng ta cũng vậy. Một cá nhân của chúng ta không thể đứng vững mà cũng không thể làm được tích sự gì cả, nếu mà không có sự hỗ trợ của người khác. Điều đó cho thấy nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố, và sự cần thiết của nguyên tắc thêm bạn bớt thù có thể chế tác tình thương đều dựa trên nền tảng căn bản của sự tồn tại của chúng ta. Thế nên vì vậy, nếu mà chúng ta muốn tồn tại, không thể nào không áp dụng nguyên tắc là thêm bạn bớt thù. Vì vậy chúng ta cần có một sự cảm nhận vai trò thật sự của mình, cần phải thấy được trách nhiệm và chân thành quan tâm đến quyền lợi của người khác. Mà thật vậy, Nếu mà trong một gia đình là một ông chồng ngày tối cứ đi chơi rồi về ăn rồi ngủ, không thèm quan tâm đến những việc gì khác. Nếu mà có gặp phải bà vợ mà tốt, lo lắng đến một thời gian nào đó thì cũng mệt mỏi thôi. Rồi đến một ngày nào đó bà nổi sùng bà lên, bà đuổi ra khỏi nhà, hay là bà không thèm cho ăn nữa thì cũng tự động đi thôi. Hay là gặp cái bà vợ mà sống buông thả, không biết lo lắng gì cho gia đình cũng thế thôi. Ngoài xã hội cũng vậy. Nếu mà thực sự mà mình là một nhân viên trong một cơ sở nào đó mà với cái thái độ ngay ngay trớt trớt, mình không thèm để ý gì đến những việc làm xung quanh, không thèm lo lắng, không biết là cái gì cả, thì một lúc nào đó chủ nó cũng đuổi. Ở bất cứ một nơi nào cũng vậy, một khi mà mình có quan tâm đến những người xung quanh chúng ta, mình chưa nói tới người thân á, quan tâm đến những người cùng cộng sự với mình, quan tâm đến những nơi mà mình đang sống, nơi tổ chức của mình, đến quyền lợi của người khác, thì chúng ta không cần gì cả. Nhưng mà được đền đáp trở lại là chúng ta cũng được cái sự quan tâm và săn sóc của người khác. Đừng bao giờ đòi hỏi người ta phải quan tâm tới mình, đừng bao giờ đòi hỏi là người kia phải làm cái gì cho mình, mà càng đòi hỏi là càng thất bại. Không đòi hỏi gì cả, chúng ta cứ trải lòng của mình ra, quan tâm lo lắng cho tổ chức, cho người khác, thì tự nhiên người khác tổ chức lo lắng lại cho mình. Sự biểu lộ tình thương cũng rất là quan trọng ở trong cuộc đời. Là người lớn cũng vậy, mà trẻ thơ cũng vậy. Đối với trẻ con mà không có sự quan tâm, không có sự săn sóc của người lớn thì khó có thể sống và khó có thể trưởng thành. Và kể cả người lớn mà không có sự quan tâm, không có sự lo lắng của người khác thì cuộc đời nó cũng trở nên khô cằn. Nếu mà tuổi trẻ thì đứa bé đó nó sẽ không lớn, hay là nó lớn trong cằn cỗi. Nếu là người già mà không được sự quan tâm săn sóc đến mình từ nơi con cái, cháu chắt hay là những người xung quanh của mình, thì cuộc sống nó trở nên cô độc, buồn thảm và cằn cỗi, mau chết lắm. Vì vậy mà nguyên tắc thêm bạn bớt thù để mà chế tác tình thương là chất liệu dinh dưỡng quan trọng. Đừng có đòi hỏi một cái gì khác. Đừng nói rằng là tại sao cuộc đời của tôi nó trở nên khô cằn, hay là cuộc đời của tôi tự nhiên tôi thấy không muốn sống nữa. Nếu mà ai nói như vậy đó, có nghĩa là chưa biết cách sử dụng nguyên tắc thêm bạn bớt thuộc, chưa biết cách để mà chế tác tình thân, để rồi cuối cùng sống trong cô độc, trong buồn phiền. Nhất là thời kỳ thơ ấu hạnh phúc của trẻ thơ, sự làm lắng dịu sợ hãi và phát triển khỏe mạnh của sự tự tin, tất cả đều tùy thuộc trực tiếp đến tình thương. Nếu đứa bé đó mà sống trong một môi trường được cha mẹ thương yêu và săn sóc tận tình thì đứa bé đó nó sẽ sung sướng lắm. Nó sẽ vui tươi khỏe mạnh và lớn lên nó mới có thể biết săn sóc lại cho người khác. Còn nếu mà đứa bé đó mà gặp trong môi trường cha mẹ không lo, ngày tối cha mẹ cứ sống buông thả theo kiểu của mình, thì con cái đó nó kỳ lạ lắm, nó không biết săn sóc cho ai cả. trong gia đình nó cũng không cần phải săn sóc tới cha mẹ, tại vì cha mẹ có lo lắng cho nó đâu. Ngoài ngoài xã hội nó càng xa lạ hơn nữa. Thì đối với tuổi trẻ như kiểu này đó, khi mà ra ngoài xã hội đó, ai chết thì mặc ai chứ nó không lo đâu. Cho nên yếu tố giáo dục gia đình cũng quan trọng lắm. Kể cả như khi mà đi học đến trường cũng vậy. Nếu mà một thầy, một cô giáo nào mà dạy học trò, nó không phải chỉ thuần túy về lý thuyết của học, của sách vở, mà ông thầy hay là bà cô đó cũng phải có cái tình thương đến đứa học trò nữa. Thực ra vấn đề học đó, đối với học trò nó rất là quan trọng, mà kể cả người lớn cũng vậy nữa. Cho dù là nó không có gì, giá trị gì cả, nhưng mà khi đã có tình cảm với họ rồi đó, nói cái gì cũng nghe đó. Một thầy hay là cô giáo mà dạy học trò, nếu mà thầy và cô giáo đó mà có tình thương đối với học trò, mình nói nôm na là tình cảm đó, thì đứa học trò đó nghe qua một lần là nhớ liền. Nó không có phản đối gì cả. Nhưng mà cho dù là thầy hay là cô giáo đó nói hay cỡ nào đi nữa, có lý đến cỡ nào đi nữa, nhưng mà một khi đã không có tình cảm với nó rồi, vậy nó không nghe, không bao giờ nhớ cả. Nó chỉ nhớ cái sự chống đối thôi. Cho nên dù cho là có lợi ích cho bản thân đứa học trò đó, nhưng mà nó vẫn không nghe, nó không tạo một cái ấn tượng nào cả, thì cho nên nó không nhớ. Một cách đơn giản hơn và thực tế hơn, nếu một em bé mồ côi mà được săn sóc trong một môi trường tốt đẹp bởi những bà mẹ hay là ông cha nuôi có tâm tư thương mến nồng nàn, thì đứa bé đó đó nó được thừa hưởng cảm giác êm ấm hạnh phúc của tình người. Em bé mồ côi đó nó sẽ cảm thấy thoải mái, và một người mẹ hay là một người cha mà khao khát cống hiến một sự săn sóc tối ưu, bất chấp mọi trình độ, bất chấp mọi khả năng, bất chấp mọi điều kiện để mà lo cho đứa bé đó, thì tự nhiên dù cho đó không phải là chính họ sinh nó ra, nhưng mà đứa bé đó nó vẫn coi như người đó là người đã từng sinh nó ra vậy. Nó cảm thấy có một tình thương hết sức là tốt đẹp. Mặc dầu nó là mẹ nuôi hay là cha nuôi, nhưng mà giữa cha nuôi và mẹ nuôi, giữa cha nuôi, mẹ nuôi và cha mẹ ruột, nó không có sự khác biệt. Nhưng mà trái lại, một bà mẹ hay là một ông cha nuôi mà không có tình người và hành động biểu hiện thiếu thiện cảm, không kiên nhẫn hay là liên hệ một cách vô tình, thì cái đứa bé đó nó cảm thấy nó đau khổ, nó buồn phiền, cảm thấy nó có một cái gì đó bất an. Mặc dầu có thể lúc còn nhỏ nó không nói được gì cả, nhưng mà những cái ấn tượng của bà mẹ nuôi hay là ông cha nuôi đó gieo nó ở trong đầu rồi, lớn lên nó có một cái đề kháng, có một cái bất mãn, nó thấy được những gì mà người lớn đối xử với nó, đối xử một cách vô tình khó chịu. Mặc dầu là tuổi thơ không có gì cả, nhưng mà cảm thấy có một cái sự lo âu, và từ đó nó cũng muốn thoát ly khỏi cái gia đình đó liền. Ngay cả chúng ta tham dự vào cuộc đối thoại hàng ngày, hay là chúng ta có những người bạn Nếu một vài người nào đó mà phát biểu với cảm giác nhân tính, hay là những người bạn nào mà nói chuyện với chúng ta có cảm tình, có ý nghĩa, thì chúng ta thích nghe, chúng ta lắng nghe và trả lời một cách thích hợp. Thành ra vì vậy toàn bộ cuộc đối thoại đó nó trở nên hứng thú, và nó là cái đề tài để cho chúng ta học hỏi thêm. Còn trái lại, nếu một người mà phát biểu lỗ mãng làm cho chúng ta không cảm thấy thoải mái, thì có thể nói tiếng đầu, tiếng hai, tiếng ba là chúng ta có thể cúp điện thoại liền. Hay là nếu mà có gặp mặt nhau mà với kiểu cách lỗ mãng hay là khó chịu như vậy đó, thì chúng ta tránh đi lệ thêm. Hay là trong những cuộc đối thoại nào đó, chẳng hạn như trong công sở mà điều kiện bắt buộc là phải ngồi mà họp với nhau, gặp một người gọi là leader đó, mà cộc cằn khó chịu, thì có thể chúng ta ngồi đó nhưng mà không muốn nghe. Hay là chúng ta muốn nghe, muốn cho nó xong liền, không muốn kéo dài thời gian. Từ những sự kiện tầm thường cho đến những sự kiện quan trọng nhất, sự ảnh hưởng và tôn trọng người khác là quan trọng cho hạnh phúc của chúng ta. Thành ra ở trong văn học Việt Nam á, có nói câu nói như thế này: trọng thầy mới được làm thầy. Nhiều khi chúng ta hiểu là trọng thầy mới được làm thầy á, thì nói người ta nghĩ rằng là mình trọng thầy như vậy rồi để ông thầy ông thương, để rồi ông sẽ giao cái này cái kia cho mình, để rồi mình cũng làm theo ông ấy, thì mới được làm thầy. Nhưng mà thực ra đó, cái trọng thầy mới được làm thầy là như thế này: khi mà chúng ta biết quý kính một ông thầy dạy học, biết quý kính một ông thầy dạy đạo, hay là biết quý kính những người mà đã dạy mình, đó là cái điều thể hiện tốt đẹp của những người có đạo đức. Và đến với một người có đạo đức, ai cũng có tâm, ai cũng có khuynh hướng là kính nể người đạo đức. Như vậy không cần ông thầy kia, tức là ông thầy mà chúng ta đã trọng đó, giao cho chúng ta một cái gì cả, không cần thầy đó giới thiệu hay là làm một cái gì cho chúng ta cả, mà tự nhiên chúng ta được quý trọng. Quý trọng ở chỗ là nhân cách của chúng ta. Cho nên câu mà trọng thầy mới được làm thầy, nó nằm ở chỗ là khi mà chúng ta đã biết quý kính của một ông thầy dạy đạo của mình, một người mà nhìn vô biết người đó có đạo đức là tự nhiên họ kính ngay. Có một câu chuyện này mà nếu là quý vị thì quý vị sẽ làm sao? Câu chuyện này có lẽ chúng tôi kể rồi, nhưng mà nhân tiện đây xin được nhắc lại. Có một sư cô, mặc dầu cô đi tu rồi, nhưng mà tu với sư cô này á, cũng lớn tuổi mới đi tu, thành là cô có đứa con gái út. Đến với chùa, một bà hữu đó có đứa con trai của mình chưa có vợ, thì hai người cũng quen nhau lâu rồi, cho nên ông đạo hữu này mới nói: bà sư cô, thôi tôi với sư cô làm xui gia. Thì bà sư cô mới nói rằng là nếu vậy thì thôi, ông bữa nào kêu đứa con trai nó lên chùa tôi coi. Thì Việt Nam mình gọi là coi mắt đó. Nếu là bên đàn trai thì coi mắt nàng dâu, và bên đàn gái thì coi mắt chàng rể. Thì Bữa đó ông già ông mới dắt đứa con trai của mình lên. Và sư cô đó tiếp ông cụ đang ngoài sân trên cái bàn. Khi mà nói chuyện xong rồi thì thấy đứa con trai đó mặt cũng khôi ngô, cũng cũng tuấn tú lắm, định bụng cũng sẽ gả con gái của mình. Nhưng mà khi ngồi nói chuyện lúc còn sớm, đến khi mặt trời lên nắng, mà sư cô đó thì cũng phải đi làm công việc, cho nên là xin cáo lỗi với ông cụ và cô đi lo công việc chùa. Lúc đó thấy cái bàn đang ngồi đó ánh nắng nó chói vô, thì bà sư cô mới kêu anh chàng rể tương lai á, nói là cậu cậu nói với bố ngồi vô trong kia cho nó đỡ nắng. Thì anh chàng rể tương lai mới nói như thế này: cái mẹ ổng chứ ông muốn ngồi chỗ nào cũng ngồi chứ, cái mẹ ổng là ai, là bà nội của mình, mà bảo là cái mẹ ổng muốn ngồi chỗ nào cũng ngồi. Thì nếu mà quý vị mà là người có con gái, quý vị có gả cho cái đứa này không? Chắc chắn không ai mà gả cái đứa đứa con gái của mình cho cái người thanh niên mà nói là mẹ của cha của mình á, là bà nội của mình á, mà nói là kệ mẹ ông muốn ngồi chỗ nào cũng ngồi. Nên từ đó mà mới đếm được cái nhân cách của con người. Thành ra không có cách chi mà chúng ta có thể mà chấp nhận được kiểu đó hết. Với một cái thái độ mà thô lỗ như vậy đó thì vô cùng nguy hiểm. Nếu mà sống với những người thô lỗ thì chúng ta không cảm thấy thoải mái. Thành ra vì vậy đó, một cuộc nói chuyện nào chúng ta muốn cho chấm dứt lẹ, hay là những hành động nào mà có liên hệ tới, thì chúng ta thấy rằng cũng không cần phải liên hệ chi như vậy. Những sự kiện quan trọng, những cho đến những việc thông thường, nó có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của chúng ta. Trong khuynh hướng thêm bạn bất thù để mà xây dựng hạnh phúc, yếu tố từ bi và thương yêu là yếu tố tốt đẹp và kỳ diệu mà người con Phật chúng ta khi mà đã bước chân vô chùa, khi mà học đạo, thì luôn luôn các thầy chư tôn đức ai cũng dặn khuyến khích làm sao phải hiền, làm sao phải biết thương yêu mọi người. Cho nên nó là tốt đẹp. Mà kỳ diệu ở chỗ là có những cái khi mà chưa tu chúng ta có thể ăn miếng trả miếng, nhưng mà tu rồi nhìn hay là như vậy. Vậy mà nhiều người là không thấy được sự liên hệ đó, mà coi sự liên hệ đó là thường. Gần như có người không biết gì đến cái sự liên hệ này. Họ nói rằng thế giới của chúng ta không phải là một nơi mà những sự tin tưởng như thế có nhiều ảnh hưởng hay là nhiều năng lực. Có người còn nói rằng là giận hờn và căm ghét là phần lớn tự nhiên của loài người, và loài người sẽ luôn luôn bị khống chế bởi sự giận hờn và thù ghét. Không biết quý vị thì sao, chứ mà riêng về thầy Đồng Trung thì thầy Đồng Trung không chấp nhận như vậy. Mà quả thật tâm tư của con người đó, nó có thể bị khống chế bởi giận ghét và căm thù, nhưng mà chúng ta có thể làm ngược lại. Đó là lý do mà chúng ta phải học, lý do mà chúng ta phải tu. Chúng ta phải tu, chúng ta phải học là để làm ngược lại những cái gì mà nó xấu, những gì mà được coi là thói quen, hay là những cái gì mà đã và đang nhiều người trong cuộc đời vấp phải. Chúng ta phải đi ngược lại. Tu là đi ngược dòng, làm một thái độ nghịch chiều. Cái nghịch chiều này là từ xấu trở thành tốt, chứ không phải nghịch chiều là ngược với đời. Nó khác nhau như vậy. Thay vì chúng ta để cho căm ghét, giận ghét và căm thù nó khống chế chúng ta, thì chúng ta có thể phát triển nguyên tắc thêm bạn bớt thù để mà chúng ta chế tác tâm từ bi và cái sự thương yêu của mình. Bởi vì chúng ta biết rằng cái sự hận thù nó là thuốc độc, nó là một cái gì đó nguy hiểm, nó phá rối cuộc sống an bình của chúng ta. Cho nên nếu mà cái lỡ mang một tâm hận thù nào đó thì mình phải giải tỏa ngay. Nếu mà để tâm hận thù mình hận thù người ta, mình cố làm cho người kia đau, hay là mình cố, chẳng hạn như nói mình hận thù một người nào đó, mình đi chuộc bùa chuộc ngải, hay là kêu thầy ếm, thầy phù thầy pháp để mà trừng trị, để mà hành xác người kia, thì khi mà người ta bị bùa ngải, bị hành xác như vậy, thì người ta có làm lại như vậy không? Đương nhiên là người ta cũng đi kêu thầy bùa, thầy ngải, thầy phù thầy pháp ếm ngược lại mình, hay là phá ngược lại mình. Mà cứ như vậy càng ngày càng leo thang thì đến lúc nào mới xong? Có rất nhiều tình trạng xảy ra chỉ vì do vô minh. Do vô minh cứ nghĩ rằng là mình trả đũa, nhưng mà mình đã nghĩ tới cách trả đũa thì người khác cũng nghĩ cách trả đũa mình. Cho nên nên giải. Giải là hay nhất. Chúng ta có giải những cái hận thù thì chúng ta sống an bình. Nếu mà người nào đó có hận thù mà khi biết chúng ta không thèm để ý, hay là chúng ta muốn hòa giải, thì chỉ có cái người đầu trâu mặt ngựa thì họ không biết chuyện đó thôi. Chứ còn nếu mà là một con người thì người ta cũng nghĩ tại sao mình lại hạ những cái người hiền lương như thế này, rồi tự động người ta cũng xấu hổ thôi. Cho nên vấn đề còn lại là chúng ta phải làm thế nào hóa giải những hận thù. Có hóa giải những hận thù thì những bất toại nguyện, những cái lo âu, những sợ hãi đó chúng ta không sợ nữa. Và những hành động từ bi thương yêu đó nó gần gũi chúng ta, nó làm cho chúng ta có thêm bạn. Cho nên đã có rất nhiều người biết nguyên tắc thêm bạn bớt thù, mà đối với những người đã có cái thái độ thù nghịch trở thành bạn. Chư Tôn Đức đã dạy, và qua kinh nghiệm bản thân chúng tôi thấy là trong chiều hướng thêm bạn bất thù, thương yêu hài hòa thì con người càng gần gũi với nhau nhiều hơn. Thành ra vì vậy chúng ta không lạ khi thấy những thập niên gần đây dân số của nhân loại nó đông đảo hơn bao giờ hết. Điều này chỉ cho chúng ta thấy một cách rõ ràng rằng là từ bi và thương yêu đó nó chiếm ưu thế toàn cầu. Đó là lý do mà các nước ai cũng hô hào nhân quyền, ai cũng hô hào tính tôn trọng lẫn nhau để mà sống trong hòa bình. Mà có tôn trọng lẫn nhau, có sống với nhau trong hòa bình thì cái sự giết chóc đó, sự thù nghịch đó nó không còn. Một sự cố ý gây tạo chiến tranh giết chóc đó nó không còn thì có người sống. Và khi đã biết thương yêu với nhau, biết lo lắng cho nhau rồi thì có người phải sống thọ. Cho nên người già thì sống thọ, mà tuổi trẻ thì càng ngày càng lớn. Cho nên cộng đồng của thế giới càng ngày càng đông là điều rất là rõ ràng. Điều này để chỉ cho chúng ta thấy từ bi và thương yêu nó đang ngự trị trong xã hội của chúng ta. Và những hành động từ bi thương yêu đó nó đã chiếm phần lớn trong cuộc sống hàng ngày một cách rộng rãi. Người Phật tử chúng ta tu học là để truyền bá tư tưởng này đến cho con người. Những ai mà chưa biết chế tác tình thân, những ai mà chưa biết áp dụng nguyên tắc thêm bạn bớt thuộc, thì chúng ta hướng dẫn họ. Hơn thế nữa, chúng tôi cũng đã từng thảo luận về những lợi ích tinh thần chính yếu của sự từ bi và hài hòa với nhau. Không những nó tạo thêm bạn bớt thù, sống cuộc đời hạnh phúc, mà nó còn đóng góp một phần hết sức là tích cực trong việc làm cho thân thể của chúng ta tráng kiện. Quý vị thấy đối với cái người mà hận thù đó, cái việc đầu tiên là quý vị thấy bệnh gì không? Nhức đầu, suy nghĩ nhiều quá, ngày tôi cứ nhớ cái khuôn mặt khó chịu kia, bực bội quá thì nhức đầu. Mà nhức đầu thì ngủ không được, ăn không được, ốm o gầy còm là tiếp theo, bệnh thêm những thứ bệnh khác nữa, có phải không? Rõ ràng lắm, rõ ràng vô cùng. Thành ra làm thế nào để chúng ta thêm bạn bớt thù thì thân thể của chúng ta thì sẽ tráng kiện đấy. Một người mà với cái tâm hòa bình chắc chắn là ăn nhiều, ngủ nhiều, có thể là tốn nhiều chứ mà, nhưng mà điều chắc chắn chúng ta không cần. Bởi vì người ta thường nói rằng là ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo mà. Bây giờ chúng ta ăn được ngủ được, nếu mà có phải tốn kém thêm thì gạo đây rẻ mà, đâu có sao. Ở chùa Việt xưa mình gạo nhiều lắm, gạo ở Food Bank nhiều. Gạo đó gạo ngon, gạo làm sushi ăn thích hết đó. Như vậy chúng ta thấy rằng theo kinh nghiệm mà chư Tôn Đức cho chúng ta biết và kinh nghiệm của chúng tôi, một tinh thần ổn định và một thân thể khỏe mạnh thì có thể liên hệ trực tiếp với nhau. Liên hệ trực tiếp ở chỗ là khi mà tâm tư của chúng ta an bình, thoải mái, thảnh thơi đầu óc thì chắc chắn thân thể khỏe mạnh, mập mạp, mà càng ngày càng trẻ nữa chứ. Còn mà với một tâm tư mà hận thù, lo lắng, mặc dầu tuổi đời chưa bao nhiêu cả, nhưng mà già cái kiểu già háp á, chưa bao nhiêu tuổi mà đã trở thành ông cụ hay là bà già liền. Bởi vì hận thù nhiều quá thì mặt mày cứ nhăn nhó tối ngày thì làm sao mà không già. Không cần phải bàn thảo nhiều, chúng ta cũng đã biết giận dữ và dễ bị kích động làm chúng ta có nhiều bệnh tật hơn. Khi mà chúng ta học về cơ thể học hay là học về phương diện y khoa đó, một tâm tư mà giận hờn, quý vị biết nó sử dụng mấy trăm cái bắp thịt khác nhau trong cơ thể, và nó bài tiết ra những cái chất độc, nó làm cho cơ thể của chúng ta cằn cỗi rất là lẹ, cho nên là dễ bị bệnh tật. Trái lại, với một cái tâm hồn tĩnh lặng, thanh bình và tràn ngập những tư tưởng tích cực thì thân thể của chúng ta sẽ không sa sút, sẽ không làm mồi cho tật bệnh. Chúng ta sống cuộc sống khỏe mạnh, trường thọ. Điều đáng lưu ý là tất cả con người chúng ta ai cũng đều có một cái tánh tình vị kỷ kỳ lạ lắm. Đó là tật bẩm sinh. Chính vì vậy đó mà có nhiều khi những người kia đáng lý là bạn, nhưng mà chúng ta là coi đó là thù. Mà kể cả những người kia có thể là thù, nhưng mà chúng ta ngu ngơ, chúng ta chấp nhận là bạn. Nó là ngược đời với nhau như vậy. Thành ra khổ dài dài, rồi cuối cùng là kêu trời kêu đất. Chứ ai mà làm mình khổ đâu. Do vì mình nhận lầm là bạn mà chúng ta coi là thù, mà thù thì chúng ta coi là bạn. Cho nên chúng ta cứ khổ cứ giảm đi cái lòng thương yêu của chúng ta đến với người khác. Khi coi người khác có vẻ như khinh thường hay là không cần, mình đã coi khinh thường, đã không cần đến người khác, thì quý vị nghĩ là họ có cần tới mình không? Họ cũng không cần. Đó là cái chuyện chắc chắn, nó là như vậy rồi. Phải biết rằng là nếu mà chúng ta khao khát một hạnh phúc chân thật thì yếu tố được mang đến cho hạnh phúc chân thật chỉ có một cái tâm hồn tĩnh lặng, một sự yên bình của tâm hồn mới có thể tạo cho chúng ta có cuộc sống hạnh phúc. Thành ra vì vậy nguyên tắc thêm bạn bớt thù rất là cần. Nếu nói như vậy thì sự bình yên trong tâm hồn chỉ có thể có được với một thái độ từ bi và thương yêu. Khi mà chúng ta có được một tâm hồn thương yêu, từ bi, hài hòa thì chúng ta có được cái trạng thái yên tĩnh của tâm hồn. Vì thế khi mà đề cập đến vấn đề từ bi, nói như vậy nó không đủ. Nếu mà nói từ bi suông thì ai nói cũng được cả. Cho nên chúng ta phải làm như thế nào để thể hiện, làm thế nào để gọi là từ bi, làm thế nào để gọi là tốt đẹp, mà chúng ta cần có sự cố gắng phối hợp để phát triển. Chúng ta phải dùng tất cả những sự kiện trong đời sống hàng ngày để mà chúng ta chuyển hóa tư tưởng và thái độ của chúng ta trở thành một con người hiểu biết và từ bi, chứ không phải nói là tôi từ bi nhưng mà khi đụng tới việc á là mình không có từ bi. Nói là chúng ta phải làm. Và trước nhất là chúng ta phải hiểu rõ ràng về những đặc tính của từ bi và thương yêu. Bởi vì nếu mà chúng ta không hiểu, có nhiều khi cũng là nói từ bi nhưng mà cái từ bi nó trở thành ủy mị, nó trở thành nhu nhược. Hai cái đó khác nhau. Từ bi mà với cái sự hiểu biết đó, tức là có sự lý trí đó, là chúng ta không thương, không có cái kiểu mà thương vai khóc mướt. Làm cái gì chúng ta biết từ bi của cái đó, cho nên là chúng ta không bị gạt, không bị sai lầm. Còn nếu không á, với cái chiêu bài từ bi chúng ta dễ bị lầm lẫn lắm, mà nhiều người bị. Cho nên chúng ta phải hiểu đặc tính của từ bi. Nói về đặc tính của từ bi đó, nó có rất là nhiều dạng về cảm giác. Từ bi thương yêu nhiều khi nó bị lẫn lộn với khao khát, với thèm muốn, với dục vọng, với những cái vướng mắc. Cho nên chúng ta phải biết phân biệt. Chẳng hạn như tình thương của một bà mẹ dành cho đứa con thì nó thường thường là gắn liền với những nhu cầu của cảm xúc của chính họ. Vì vậy mà không phải là lòng từ bi thương yêu hoàn toàn. Bởi vì cái gì cũng lo cho con mình hết á, cho nên nó có đúng cũng là con của mình, mà nó có bậy cũng là con của mình. Nhất định là mình bảo vệ, mình chống đối những ai mà xâm phạm tới con của mình. Lòng từ bi thương yêu chân thật không chỉ là một sự đáp ứng tình cảm mà là một nguyện vọng, một nguyện ước vững chắc đặt trên nền tảng của lý trí. Cho nên người Phật tử chúng ta khi mà đã nói tới từ bi thương yêu là phải hiểu, phải có lý trí. Vì vậy một thái độ từ bi thương yêu đúng đắn hướng đến những người khác không thay đổi nếu mà họ có một thái độ tiêu cực. Có nghĩa là chúng ta hiểu được người đó. Khi mà người đó nói cái điều gì ra là chúng ta hiểu vì hoàn cảnh mà người ta nói như vậy. hay là chúng ta hiểu trọn vẹn người đó muốn nói tới cái gì, chúng ta không hiểu lầm cho người đó như thế nào đi nữa, chúng ta cũng hiểu được người đó. Dĩ nhiên là phát triển từ bi thương yêu như thế này thì không dễ đâu. Như cái lần mà chúng tôi nói đó, chúng ta hãy theo dõi những điều kiện sau. Cho dù là người ta có xinh đẹp và thân thiện, hay là không quyến rũ và không thân thiện, thì một cách căn bản họ cũng là người chỉ giống như chính mình vậy. Giống như ai khác, họ muốn hạnh phúc và không muốn khổ đau. Chúng ta cũng muốn hạnh phúc và không muốn khổ đau. Và xa hơn nữa đó, người ta có thể vượt qua đau khổ và để được hạnh phúc bình đẳng với mọi người. Khi mà chúng ta đã nhận ra rằng tất cả chúng sanh bình đẳng với sự khao khát cho hạnh phúc và quyền để mà đạt được điều đó, thì chúng ta tự động cảm thấy rằng sự xúc cảm và gần gũi với tất cả chúng ta có thể làm được. Bởi vì ai cũng nghĩ như vậy thì ai cũng có thể đến với nhau một cách dễ dàng. Xuyên qua thói quen của tâm chúng ta với nguyên tắc thêm bạn bất thù và cảm giác vị tha bao la, chúng ta có thể phát triển và cảm nhận trách nhiệm cho người khác. Nguyện ước là để giúp đỡ, để vượt qua những chướng ngại của họ. Thành là đến với một người, chúng ta có thể nói rằng là không phải mình đến để cầu cạnh, không phải mình đến cầu thân để mình có một lợi dưỡng nào, mà đến với người là một cách chúng ta thực tập tâm từ bi, và cũng một cách khác nữa là để chúng ta sẵn sàng giúp đỡ cho người khác. Mặc dù là nguyện ước này được lựa chọn, nhưng mà nó cũng là hướng đến tất cả mọi người. Cho đến khi nào mà người ta vẫn là người thì kinh nghiệm vui mừng hay là đau khổ cũng giống như chúng ta thôi. Thành ra những điều mà chúng ta đặt ra đó, chúng ta nghĩ ra hay là chúng ta có một cái nguyện ước là làm cho người kia bớt khổ, làm cho người kia có hạnh phúc, thì cũng chính là chúng ta làm cho mình. Tất cả mọi năng lượng đều sẵn có trong tất cả mọi người chúng ta. Nếu có lúc chúng ta thấy trong chúng ta có năng lượng thương yêu, thì chúng ta cũng phải biết rằng chúng ta cũng có năng lượng thù ghét. Thành ra vì vậy, nếu mà trong khuynh hướng thêm bạn bớt thù, khuynh hướng thực tập cho chúng ta có được một tâm từ bi và thương người, thì chúng ta hãy kiên nhẫn và cho thêm thời gian để mà chúng ta phát triển lòng từ bi thương yêu này. Đừng bao giờ coi thường khả năng của mình, tôi làm được chuyện đó, hay là tôi làm được chuyện đó mà tại sao người khác lại đối xử tệ với tôi cho nên mình bất mãn. Phải kiên nhẫn vượt qua mọi chướng ngại. Nếu mà người kia có thái độ như thế nào đối với chúng ta, chúng ta cũng vẫn giữ một lập trường chúng ta làm như vậy. Và nếu mà chúng ta chưa đạt được những gì mà chúng ta mong muốn, thì cũng phải cho thêm thời gian để mà chúng ta có thể thực hiện được điều đó. Có như vậy thì chúng ta sẽ phát triển lòng từ bi thương yêu của mình. Dĩ nhiên tính vị kỷ của chúng ta, sự luyến ái đặc biệt dẫn đến cảm giác độc lập. Cái tôn làm căn bản chủ yếu để mà cản trở lòng từ bi thương yêu của chúng ta. Cho nên chúng ta cũng phải ý thức được rằng khi mà cái ta của chúng ta nó to, khi mà cái ta của chính mình nó xuất hiện, thì nó làm cho chúng ta dễ mất đi tình cảm của bạn bè, dễ mất đi tình cảm của chồng vợ, dễ mất đi tình cảm của cha con anh em dòng họ với nhau. Mà thực vậy, lòng từ bi thương yêu chân chính có thể được kinh nghiệm chỉ khi có sự chấp, cố chấp. Chỉ khi nào mà sự cố chấp, sự bám víu được xóa bỏ. Thành là cái hay hơn hết là nếu có phải chúng ta nghe, cứ nghe, nghe rồi có sự hiểu biết. Cái nào đáng ghi nhớ để mà học, để mà thực hành trong cuộc đời của chúng ta thì ghi nhớ. Còn cái nào không có, dẹp, đừng cố chấp. Cố chấp là trở ngại lớn lắm. Bám vía cũng là khổ. Nhưng mà điều này không có nghĩa là chúng ta không thể làm được sự phát triển lòng từ bi của chúng ta bây giờ. Có thể làm được, nhưng mà đừng cố chấp, đừng bám vía. Nguyên tắc đầu tiên để mà bắt đầu cho sự thêm bạn bớt thuộc, để mà hoàn thành sự phát triển lòng từ bi và thương yêu bằng việc là chúng ta phải loại trừ chướng ngại lớn nhất, đó là giận dữ và thù hận. Một lúc nào đó chúng ta còn thù ghét thì chúng ta không thể ngồi lại được với ai cả. Một lúc nào mà chúng ta còn giận dữ thì không bao giờ chúng ta có thể chấp nhận được ý kiến của bất cứ một ai hết. Cho nên phải loại bỏ nó trước. Loại bỏ càng sớm càng tốt. Có như vậy vì vậy có một lúc nào đó chúng ta cũng phải trắc nghiệm về thái độ tinh thần của chúng ta một cách cẩn thận. Chúng ta phải ý thức được rằng khi giận dữ luôn luôn lúc nào cũng có khuynh hướng mù quáng, và kết quả của sự mù quáng đó thông thường là tiêu cực. Chúng ta không muốn làm gì cả, cho dù là việc đó nó có quan trọng đến chúng ta như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn sẵn sàng vứt bỏ. Cho dù là nơi đó có như thế nào đi nữa, có cái khuynh hướng là hỗ trợ cho chúng ta, hay có thể là nơi mà chúng ta có thể tiến thân xa hơn nữa, chúng ta vẫn cứ coi thường và vứt bỏ như thường. Bởi vì sự giận dữ đó nó làm mờ tối cái bộ óc của chúng ta, tức là chúng ta mất đi sự sáng suốt do vì sự giận dữ. Vì vậy mà năng lượng của giận dữ hầu như là luôn luôn không đáng tin cậy. Cho nên một lúc nào đó đó, nếu mà thấy trong tâm tư của chúng ta mà đang giận dữ, thì xin đề nghị với đại chúng rằng đừng nên quyết định một cái gì cả. Nếu mà được, trong lúc giận dữ đừng bao giờ nói một lời nào hết đó. Bởi vì nếu mà trong lúc giận dữ đó, chỉ cần nói một lời nói thôi là đủ chết người. Trong văn học Việt Nam, quý vị nhớ câu chuyện chàng Trương không? Anh chàng Trương đi lính, trong lúc cô vợ có mang bầu, khi sinh ra đứa con ra thì vợ anh chàng Trương á, trả lời với đứa con gái, đứa con của mình, tại vì đứa con nó đi chơi, nhiều đứa có bạn bè, nhiều đứa bạn bè có cha mẹ, thì nó, đứa bé này nó có mẹ nhưng mà nó không có cha, cho nên nó khao khát lắm. Khi mà đứa con về hỏi là cha con đâu, thì bà mẹ nói là tối cha con mới về. Thì khi mà thắp đèn lên á, bà thấy cái bóng của bà trên vách á, bà chỉ là đó, cha của con đó. Tại vì đứa bé nó rất còn nhỏ, có thể là 1 tuổi gì đó. Thì đúng lúc chàng Trương được mạng lính đi về lại với gia đình, Khi mà nghe vợ mình nói rằng trước khi đi có mang và mình hiện tại có một đứa con, anh chàng Trương rất là mừng, ẵm đứa con lên. Đứa con nói không, ông không có được đụng tới tôi, chỉ có cha tôi mới ẵm tôi thôi. Thì chàng Trương mới hỏi cha con là ai, đây mới là cha con này. Thì đứa bé nó nói là cha con tối mới về. Anh chàng Trương bảo là cha con, nghe nói là cha con tối mới về, anh nổi gan lên, đùng đùng lên chửi bà vợ trong một trận, chửi đồ ngoại tình, đồ không ra gì. Bà vợ thấy buồn, nhảy xong tự tử. Và câu chuyện động lòng đó được dân chúng họ làm cái miếu thờ, và nhân lúc vua Lê Thánh Tôn đến đó, và ông mới làm cái bài thơ: Nghi ngút đầu gành tỏa khói hương, miếu ai như miếu vợ chàng Trương. Ngọn đèn dầu tắt đừng nghe trễ, làng nước chia cho lụy đến nàng. Chứng quả có đôi vần nhật nguyệt, giải oan phải mượn đến đàn tràng. Qua đây mới biết nguồn cơn ấy, khá trách chàng Trương, khéo trách chàng Trương khá phụ phàng. Quý vị thấy một câu nói khích thôi, hay là một sự hiểu lầm thôi, cũng là đủ chết người rồi. Cho nên khi làm bất cứ một việc gì đó, đừng bao giờ nói khi mà mình đang giận. Bởi vì giận nó sai sự thì mình nói ra nó không trúng. Nhiều khi nói ra rồi bụng mình không kịp, hay là nhiều khi nói ra rồi phải ân hận cả đời. Để thay thế cho năng lượng tiêu cực này, chúng ta có thể phát triển một năng lượng tương xứng để có thể kiểm soát lại những hoàn cảnh khó khăn đó. Năng lượng kiểm soát được những năng lượng tiêu cực thì chỉ có thái độ từ bi và thương yêu mới có thể làm được. Và cùng một lúc chúng ta có thể phát triển trí tuệ và nhẫn nhục. Đây là những loại thuốc giải cực kỳ hiệu nghiệm để mà giải những cái bệnh giận dữ. Thuốc có đó, nhưng mà bệnh chúng sanh vẫn còn, là bởi vì có chịu uống thuốc đâu. Phải uống thuốc thì bệnh nó mới hết. Khi mà nhận xét thái độ ngược chiều như vậy đó, có người phán đoán sai lầm những phẩm chất này và cho đó là những cái sự yếu đuối. Thực ra nhìn không phải là yếu đâu. Cái gan, cái liều mạng nó mới là yếu. Bởi vì chính cái liều mạng, cái gan đó đó gọi là gan, chứ thực ra là bát trợn chứ không phải gan. Thì để che đậy cái yếu đuối của mình thôi. Chứ thực ra với thái độ trầm tĩnh mà nhìn trong lúc đó là người có can đảm nhất. Quý vị tin không? Có ai mà có thể chịu đựng được sự sỉ nhục khi người ta nói mình đồ nhát, nhưng mà mình làm được. Sau đó chúng ta giải quyết. Đó không phải là sự yếu đuối, mà đó là một cái sức mạnh từ bên trong. Sức mạnh từ lòng thương yêu và sự hiểu biết của mình. Bởi vì khi mà chúng ta làm được như vậy đó, thì chúng ta có được sự dịu dàng, tế nhị và có một cái sự hòa bình tự nhiên, thì đó là một cái sức mạnh vô cùng ở nội tại của mình chứ không phải yếu đuối. Vì vậy mà đối với chúng tôi đó, sự thức dậy của giận dữ và là trực tiếp của sự yếu đuối. Một lúc nào đó mà chúng ta thấy giận dữ, không chấp nhận được lời nói hay là ý kiến của người khác, thì chúng ta mới là cái người thực sự yếu đuối. Một lời nói phải phải nghe, đừng bao giờ tự ái tôi là ai cả. Cho dù chúng ta là ai đi nữa, một cái đứa con nít mà nó nói phải mình cũng phải nghe. Và cho dù người khác có thể sỉ vả nghe lời người này, cái độ nghe lời người kia, độ nghe lời người nọ, nhưng mà chúng ta vẫn sẵn sàng chấp nhận. Nghe là nghe cái phải thôi chứ không phải nghe bậy. Một người nói phải mà mình không nghe thì chính mình là cái người dở, người bậy. Cho nên phải nghe. Nhưng mà hãy nói bậy mà nghe á, thì mình mới là người tào lao. Cho nên không nghe. Chúng ta nên nhận thức rằng những người đối nghịch xuất hiện để mà làm tổn thương chúng ta. Nếu chúng ta hiểu một điều, nguyên tắc thêm bạn bớt thù, chúng ta không có những người đó, không làm được. Giống như bây giờ mà quý vị đi cứu đói, đi cứu khổ những người nghèo, mà không có những người đói thì làm sao mà cứu? Có phải không? Bây giờ mà nếu đi giúp đỡ cho những người nghèo, mà không có những người nghèo thì mình cho ai? Cho nên đối với những người mà đi cứu đói cần những người đói. Đối với những người đi cứu nghèo phải cần những người nghèo. Bây giờ chúng ta thực tập nguyên tắc thêm bạn bớt thù, thì mặc dù chúng ta không mong mọi ai là người chống đối với chúng ta cả, nhưng mà nếu có, chúng ta phải coi đó là những đối tượng thích hợp để mà chúng ta thực tập nguyên tắc thêm bạn bớt thù. Bởi vì có những sự chống đối thì chúng ta mới đo lường được con người thật của chúng ta. Nhiều khi trạng thái yên tĩnh hay là trạng thái không có gì xảy ra đó, nó lừa gạt chúng ta, tưởng đâu là chúng ta là cái người ngon. Nhưng mà khi đụng chuyện rồi á, thì chúng ta là người chẳng giống ai cả. Lỡ mà người ta nói mình là ông Thánh, hay là lỡ người ta nói mình là ông Phật, lỡ bộ. Cho nên chúng ta phải có cái sự chống đối. Không muốn, nhưng mà nếu có, đó là cái đối tượng rất là cần thiết. Khi mà làm được như vậy rồi thì chúng ta thấy là sự trả đũa căn cứ trên năng lượng mù quáng của giận dữ và sân hờn thông thường là không có kết quả. Nếu mà chúng ta có trả đũa, có làm cho người kia đau thật, nhưng mà cái hậu quả nó đến với chúng ta cũng không thua gì cái đau của người kia đâu. Cho nên chúng ta là người học Phật, chúng ta sẽ không bao giờ làm vậy. Và trong chiều hướng thực tập, chư tôn đức nhấn mạnh rằng không chỉ đơn thuần nghĩ từ bi thương yêu và lý trí và nhẫn nhục là tốt đẹp, mà nếu như vậy thì sẽ không đủ phát triển tâm của chúng ta. Chúng ta phải đợi cho đến khi nào những khó khăn trỗi dậy mới có dịp để mà cố gắng thực tập những điều đó. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta không mong mọi sự khó khăn đến với chúng ta. Trong lúc mà chúng ta thực tập nguyên tắc thêm bạn bớt thù, nhưng mà nếu có gặp thì chúng ta càng củng cố cái tinh thần thực tập của chúng ta nhiều hơn. Như vậy chúng ta cũng không có cái quyền bỏ trốn hay là buồn phiền. Chúng ta vui vẻ chấp nhận. Vì vậy cái người mà thường gây trở ngại khó khăn không ai xa là chính là những kẻ thù của chúng ta, mà chính họ là kẻ trao cho chúng ta những tình huống khó khăn nhất. Vì vậy nếu mà chúng ta thực sự ước nguyện để học, chúng ta nên nghĩ rằng những người thù là những vị thầy tuyệt hảo, là những người cho chúng ta những món quà lớn nhất ở trong cuộc đời. Không có họ, chúng ta không có món quà gì hết. Không có họ, chúng ta sẽ không thực tập được. Vì vậy mà sự sân hận và thù ghét, chúng ta biết là nó luôn luôn làm tổn hại. Và có như vậy thì chúng ta mới rèn luyện được tâm tánh và hành động của chúng ta để mà giảm bớt những mạnh lực của nó. Khi mà những hận thù, những sân hận, những thù ghét mà nó có mặt, chúng ta biết được mà chúng ta không để nó sai sử, mà chúng ta thực hiện được cái nguyên tắc thêm bạn bớt thù thì chúng ta thành công. Lẽ tất nhiên tất cả mọi người chúng ta ai cũng muốn mọi người đều là bạn. Chúng ta muốn bạn chứ không bao giờ muốn thù. Nhưng mà nếu có phải gặp, đừng khóc, đừng chạy trốn, đừng có than thân trách phận. Tại vì chư tôn đức dạy, nếu mà chúng ta muốn ích kỷ, chúng ta phải rất là vị tha. Có lẽ quý vị sẽ thấy kỳ, có lẽ quý vị sẽ không hiểu. Nhưng mà thực sự nếu mà chúng ta có ích kỷ là vậy. Chúng ta muốn ai cũng thương mình hết á, có phải ích kỷ không? Nhưng mà nếu chúng ta ích kỷ kiểu đó, và chúng ta phải thật sự rất là vị tha, là ở chỗ chúng ta sẵn sàng săn sóc những người khác, sẵn sàng quan tâm đến sự lợi ích của họ, giúp đỡ họ, phục vụ họ, thân cận và gần gũi, mỉm cười họ với bất cứ lúc nào, thì kết quả chúng ta cần sự giúp đỡ, chúng ta sẽ thấy vô số người giúp đỡ chúng ta. Tại vì gặp ai mình cũng cười hết cả, gặp ai mình cũng vẫy tay hết cả, gặp ai mình cũng đưa cái bàn tay của mình ra giúp đỡ họ. Thì đến khi mình cần họ, có lý do nào mà họ lại chửi bới lại mình? Nếu mà người nào có chửi bới lại thật thì người đó tệ rồi đó, thì chúng ta cũng không cần những loại người đó. Nếu mà chúng ta thờ ơ với hạnh phúc của người khác, với thời gian, thì chúng ta sẽ là cái người thất bại. Và điều chắc chắn không bao giờ tình thân hiệu được sản xuất xuyên qua những mối bất hòa và sân hận, cũng không thể có được với cái tâm tư ganh tị và cạnh tranh sôi nổi, mà chỉ có tình cảm mang đến cho chúng ta tình bạn hiểu chân thật. Nói tóm lại, chúng ta phải làm thế nào để có thêm bạn nhiều hơn, và làm thế nào để chúng ta mỉm cười nhiều hơn? Trong cuộc sống chúng ta mỉm cười nhiều, có bạn bè nhiều, đó là cái dấu hiệu thành công. Nhưng mà nói mỉm cười chứ mà phải hiểu là có nhiều loại cười lắm. Thì để vừa thực tập cho chúng ta, mà cũng vừa tránh sự nghi ngờ và hiểu lầm, thì chúng ta cũng phải biết rằng cười có nhiều khi cười cũng mai mỉa, cười giả tạo hay là cười xã giao. Có nhiều khi có những nụ cười làm cho người ta nghi ngờ, có những khi có những nụ cười làm cho người ta sợ hãi. Đối với chúng ta phải có cái cười chân thật, cười để cho họ tin rằng mình cười đó là phát xuất tận đáy lòng của mình, chứ không phải cười xã giao, cũng không phải cười để cho họ nghi ngờ. Chỉ cần cảm nhận điều này là chúng ta có thể xóa nhòa cái động cơ vị kỷ và nguyên nhân lừa dối, làm thất vọng và hành hạ người khác. Nếu mà chúng ta có sự ngay thẳng và trái tim cởi mở, chúng ta sẽ cảm thấy giá trị của chính nó và sự tin cậy một cách tự nhiên, mà không cần phải sợ hãi người khác. Người khác đến với chúng ta cũng không có cái gì để mà sợ hãi cả. Chúng tôi tin rằng ở bất cứ giai cấp nào của xã hội, của gia đình, của quốc gia nào đi nữa, thì chìa khóa để có thể có một thế giới hạnh phúc hơn và thành công hơn là sự lớn mạnh của lòng từ bi và yêu thương. Chúng ta không cần để trở nên sùng đạo hay cần phải tin tưởng một học thuyết nào cả, mà chúng ta chỉ cần là làm phát triển những phẩm chất tốt đẹp của con người là đủ. Làm được như vậy đó là chúng ta đã có được rất nhiều người bạn, và chúng ta đã áp dụng đúng mức nguyên tắc thêm bạn bớt thù. Kính thưa đại chúng, bài pháp thêm bạn bớt thù đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện Phật Đà.